Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những thập niên gần đây, mặc dầu càng lúc hiến pháp các quốc gia càng đi sâu vào sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, thế nhưng, sự liên kết giữa tôn giáo và chính trị lại càng đậm nét hơn. Cuộc chiến giữa hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản đã hầu như chấm dứt, nhưng chiến tranh tôn giáo xem chừng vẫn còn dai dẳng. Không những giữa các người khác tôn giáo với nhau, mà ngay cả trong cùng một tôn giáo. Nhìn vào thảm cảnh ấy, ai cũng thắc mắc tự hỏi, tôn giáo nào mà không dạy ăn ngay ở lành? Tôn giáo nào mà không dạy sự khoan dung tha thứ? Thế thì tại sao những người có tôn giáo lại nhân danh tôn giáo của mình để gây chiến với người khác, hay với chính những người đồng đạo của mình? Câu trả lời thật đơn giản. Sở dĩ người có tôn giáo có thái độ quá khích và bất khoan nhượng là vì họ chưa sống đúng cái cốt lõi của đạo. Xét cho cùng, cái cốt lõi của tôn giáo nào cũng là tình thương. Chúa Giêsu cũng muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy thế nào là sống đạo. Chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ và lời dạy của Ngài trong Tin Mừng hôm nay. Vừa bắt đầu sứ mệnh rao giảng của Ngài, cũng như các kinh sư của thời đại Ngài, Chúa Giêsu cũng quy tụ một số môn đệ. Và cũng như các môn đệ của các kinh sư khác, môn đệ của Ngài cũng theo một lối sống nào đó. Thế nhưng, điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên và đặt vấn đề, đó là Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài không tuân giữ một số ngày chay tịnh như môn đệ của Gioan hay của những người biệt phái. Không tuân giữ những ngày chay tịnh đã đành, sau này xem ra Chúa Giêsu càng thách thức hơn nữa khi Ngài không tuân giữ cả ngày hưu lễ hay một số tập tục khác như rửa tay trước khi ăn. Suốt cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất độc lập đối với Do Thái giáo. Đây quả là cách sống đạo hoàn toàn mới mẻ mà Chúa Giêsu muốn đề ra cho con người. Đối với Ngài, linh hồn và cốt lõi của đạo chính là tình thương. Tình thương ấy đã thúc đẩy Ngài đi đến tận cùng bằng cái chết trên thập giá. Và cái chết của Ngài mãi mãi là lời tố cáo về thái độ bất khoan nhượng trong niềm tin tôn giáo của con người. Vụ án của Ngài được thi hành như một vụ án chính trị. Mãi mãi tên tuổi của viên toàn quyền La Mã là Phi-la-tô gắn liền với cái chết của Ngài. Tuy nhiên, vụ án của Chúa Giêsu vẫn là một vụ án tôn giáo. Ngài chết vì sự cuồng tín và thái độ bất khoan nhượng của các thủ lãnh Do Thái giáo. Chiêm ngắm thái độ của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài và lắng nghe giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng cái cốt lõi của đạo chính là tình thương. Trong cuộc sống đạo, nhiều lúc chúng ta thắc mắc phải ăn chay thế nào cho đúng cách. Ngày Chúa Nhật có được làm việc xác không? Bỏ lễ Chúa Nhật có tội hay không? Thật ra, còn có nhiều câu hỏi nền tảng hơn mà thiết tưởng chúng ta không thể không đặt ra để tự vấn lương tâm mỗi ngày. Tôi có sống công bình, bác ái hay chưa? Tôi có yêu thương người anh em bên cạnh tôi chưa? Nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người xung quanh tôi, có phải là một tội không? Nguyện xin Chúa cho chúng ta ngày càng thấu hiểu và xác tín rằng, sống đạo là sống yêu thương, rằng cốt lõi của Kitô giáo chính là tình thương. Amen.
Tình yêu Chúa luôn sáng ngời mời gọi con bước tới. Có nhiều khi lòng con như vô ơn trước nhang đài. Chúa hằng luôn chờ che con trong âm thầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, chúng tôi muốn dành trọn phần tin quan trọng tuần qua để tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Luật Tân từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Sau khi đến Manila, thủ đô của Phi Luật Tân, chiều tối ngày 15 tháng Giêng vừa qua, các hoạt động viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha diễn ra vào sáng 16 tháng Giêng, như nghi thức đón tiếp chính thức tại Phủ Tổng thống, rồi sau đó ngài cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Manila. Ban chiều, ngài gặp gỡ các gia đình tại hội trường thể thao ở khu trung tâm thương mại Mall of Asia Arena. Trước hết là gặp gỡ Tổng thống và chính quyền. Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đến Phủ Tổng thống Phi Luật Tân, cũng gọi là Dinh Malacañan, cách đó 5 cây số. Xưa kia, đây là dinh của quan toàn quyền thời thuộc địa Tây Ban Nha, được xây cất năm 1802. Lễ nghi đón tiếp Đức Thánh Cha diễn ra vào lúc 9 giờ 15 phút, với 21 phát đại bác chào mừng, duyệt qua đoàn quân danh dự, quốc thiều Vatican và Phi Luật Tân, cũng như giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn trước khi Đức Thánh Cha tiến vào trong dinh để hội kiến riêng với Tổng thống Benigno Aquino. Tổng thống Aquino năm nay 54 tuổi, là con của Thượng nghị sĩ Ninoy Aquino bị ám sát tại phi trường Manila năm 1983 và của bà Tổng thống Corazon Aquino. Ông đắc cử Tổng thống như ứng cử viên của Đảng Tự do trong cuộc bầu cử hồi năm 2010 và kế nhiệm bà Gloria Arroyo. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống Phi Luật Tân và gặp gỡ gia đình ông, Đức Thánh Cha đã tiến sang phòng nghi lễ Rizal để gặp các giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn, tổng cộng là 450 người. Trong diễn văn vào dịp này, Đức Thánh Cha cho biết cuộc viếng thăm của ngài tại Phi Luật Tân diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị kỷ niệm 500 năm bắt đầu công bố lời Chúa Giêsu Kitô tại đất nước này, mừng vào năm 2021 tới đây. Tiếp đến, cuộc viếng thăm cũng liên hệ mật thiết tới cuộc tàn phá do cuồng phong Yolanda gây ra. Ngài ngưỡng mộ nỗ lực liên đới của dân chúng, nhất là người trẻ, và đồng thời muốn bày tỏ sự gần gũi với những người bị tổn thương vì thiên tai này. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi cải tổ những cơ cấu xã hội bất công, bài trừ nạn tham nhũng thường là tin chiếm hàng đầu tại nước này và giải quyết nạn nghèo đói, khiến cho 25% dân Phi hiện nay đang phải sống với lợi tức 1 Mỹ Kim mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói, tấm gương liên đới này cũng là một bài học rất quan trọng đối với tương lai. Cũng như một gia đình, mỗi xã hội kín múc năng lực từ những tài nguyên sâu rộng nhất của mình để đối phó với những thách đố mới. Phi Luật Tân cũng như các nước khác ở châu Á đang đứng trước thách đố những thay đổi trong việc kiến tạo những nền tảng vững chắc cho một xã hội tân tiến, phản ánh những giá trị chân chính của con người, bảo vệ phẩm giá các quyền của mỗi người vốn là hồng ân quý giá Thiên Chúa ban cho. Tất cả điều ấy đều rất quan trọng so với những bối cảnh chính trị và luân lý đạo đức mới mẻ và phức tạp. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò và trách nhiệm của các nhà chính trị cần làm tất cả những gì có thể để xây dựng công ích, bảo tồn tài nguyên phong phú về nhân sự và thiên nhiên mà Chúa ban cho đất nước này. Vì thế, cần kiến tạo những điều kiện cần thiết để các thế hệ trẻ kiến tạo một xã hội thực sự là công bằng, liên đới và hòa bình. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống tinh thánh, quy định nghĩa vụ của mọi dân tộc phải lắng nghe tiếng nói của người nghèo và chống lại mọi hình thức chênh lệch xã hội như gương mù. Việc cải tổ những cơ cấu xã hội đang kéo dài tình trạng nghèo đói và loại trừ người nghèo, trước tiên đòi phải hoán cải tâm trí. các giám mục Phi Luật Tân đã ấn định năm nay là năm của người nghèo. Tiếng nói ngôn sứ này mời gọi tất cả mọi người suy tư đổi mới trên bình diện của đời sống xã hội, bài trừ nạn tham nhũng và tất cả những gì gây ra tình trạng loại trừ và nghèo đói của bao nhiêu người trong xã hội. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến một hoạt động chính trong cuộc viếng thăm của Ngài là gặp gỡ các gia đình và người trẻ. Ngài nói, gia đình có một sứ mạng đặc biệt trong xã hội. Thực vậy, chính trong gia đình mà người trẻ học các giá trị và hấp thụ bầu không khí chân thực cho toàn thể đời sống. Vì thế, cần phải củng cố thay vì phá hủy hoặc làm biến thái gia đình. Chúng ta biết có bao nhiêu khó khăn mà các nước dân chủ ngày nay đang gặp phải trong việc tôn trọng phẩm giá bất khả vi phạm của mỗi người, quyền của các trẻ em chưa sinh ra, cũng như quyền của người già và người bệnh. Trong bối cảnh này, các gia đình và các cộng đoàn địa phương phải chu toàn vai trò của mình trong việc kiến tạo một nền văn hóa toàn diện, tốt lành, liên đới, trung thành như những nền tảng vững mạnh và là căn bản luân lý đạo đức vững chắc giúp xã hội sống chung. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự đóng góp của Phi Luật Tân cho sự cộng tác quốc tế giữa các nước Á Châu và Ngài cũng nhắc đến nhu cầu của những người dân nước này đang sống tại nhiều nước trên thế giới, góp phần vào sự sung túc của các nước đó. Vì thế, Ngài khuyến khích Phi Luật Tân tiếp tục cố gắng đảm bảo cho mọi công dân một sự phát triển nhân bản toàn diện. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi những cố gắng thăng tiến đối thoại và cộng tác giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau, và Ngài bày tỏ tin tưởng là những bước tiến đã được thực hiện nhằm mang lại hòa bình ở miền Nam Phi Luật Tân sẽ đạt được những giải pháp đúng đắn, phù hợp với các nguyên tắc nền tảng của quốc gia trong niềm tôn trọng các quyền bất khả nhượng của mọi người, kể cả các thổ dân bản xứ và các nhóm tôn giáo thiểu số. Rời phủ tổng thống sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ chính tòa Manila, cách đó khoảng 5 cây số, để chủ sự thánh lễ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Hàng chục ngàn người xếp hàng hai bên đường từ rất sớm để chào đón và hy vọng gặp được Đức Thánh Cha đi ngang qua. Tất cả các khu vực và con đường chung quanh nhà thờ chính tòa được phong tỏa từ rất xa và rất sớm. Mọi người chỉ có thể đi bộ để đến khu vực nhà thờ chính tòa. Thậm chí, có hàng ngàn người tranh thủ có mặt tại khu vực nhà thờ chính tòa từ đêm hôm trước. Khoảng 11 giờ, đoàn xe tháp tùng Đức Thánh Cha tiến vào khu vực nhà thờ chính tòa. Sau khi có nghi thức ngắn gọn tại cửa nhà thờ chính tòa với Đức Hồng Y Tacle, Tổng giám mục Manila, Đức Thánh Cha mặc phẩm phục và bắt đầu ngay thánh lễ lúc 11 giờ 15. Thành phần tham dự thánh lễ bao gồm khoảng 600 giám mục và linh mục Phi Luật Tân, 1.400 nữ tu và chủng sinh toàn quốc. Mỗi giáo phận trên toàn quốc được gửi 10 đại diện. Có rất nhiều nữ tu và linh mục ngồi trên xe lăn được ban tổ chức sắp xếp ngồi ngay hàng đầu. Ngoài ra, cũng có các vị giám mục đến từ các nước Á Châu khác, đứng đầu là Đức Hồng Y Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Manila được coi là mẹ của tất cả các thánh đường ở Phi Luật Tân. Thánh đường nguyên thủy tại đây được kiến thiết cách đây 434 năm, tức là vào năm 1581, bằng tre và lá dừa. Qua dòng lịch sử, nhà thờ đã bị hủy hoại nhiều lần vì bão tố và hỏa hoạn, động đất và bom đạn trong thời Thế chiến thứ hai. Nhà thờ hiện nay có từ thập niên 1950 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Cách đây 3 năm, tức là hồi tháng 2 năm 2012, nhà thờ chính tòa đóng cửa để tu bổ, nhất là để củng cố, thiết lập hệ thống an ninh cần thiết chống động đất. Phí tổn 1 triệu rưỡi Mỹ Kim đã được các xí nghiệp lớn và các tín hữu tài trợ. Khi bắt đầu bài giảng của mình, Đức Thánh Cha chăm chú nhìn tử tọa và dùng chính lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng để hỏi, anh chị em có yêu mến tôi không? Mọi người trong nhà thờ đồng thanh đáp, dạ có. Và Đức Thánh Cha bật cười nói rằng, xin cảm ơn anh chị em. Mọi người vỗ tay và cùng cười tươi với Đức Thánh Cha. Mọi người tham dự, cả bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ, đều bất ngờ và hạnh phúc với cử chỉ và lời nói hài hước này của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến cố gắng của các giám mục, linh mục và tu sĩ trong quá khứ, không những để loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội tại đất nước phi luật tân này, nhưng còn kiến tạo một xã hội theo tinh thần phúc âm, bác ái, tha thứ và liên đới phục vụ công ích. Đức Thánh Cha nói, giống như họ, ngày nay anh chị em cũng đang thi hành các công tác tình thương. Giống như họ, anh chị em cũng được kêu gọi kiến tạo những nhịp cầu để các dân tộc Á Châu đón nhận lời Chúa. Chúng ta được kêu gọi trở thành những sứ giả tình thương của Chúa Kitô. Là sứ giả của Chúa Kitô, trước tiên có nghĩa là mời gọi mỗi người hãy canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa. Lời mời gọi này phải là trọng tâm chương trình kỷ niệm loan báo tin mừng tại Phi Luật Tân. Nhưng tin mừng cũng là một lời mời gọi hoán cải, xét mình trong tư cách cá nhân và cộng đoàn. Các giám mục Phi Luật Tân đã có lý khi dạy rằng giáo hội tại nước này được mời gọi nhìn nhận và chiến đấu chống lại những nguyên nhân gây ra bất bình đẳng và bất công trong xã hội nước này, khiến cho nó mâu thuẫn với giáo huấn của Chúa Kitô. Tin mừng kêu gọi mỗi Kitô hữu hãy sống một cuộc sống lương thiện, thanh liêm, dấn thân cho công ích. Nhưng tin mừng cũng kêu gọi các cộng đồng Kitô kiến tạo những nhóm người lương thiện, những mạng lưới liên đới có thể lan rộng trong xã hội để biến đổi xã hội bằng chứng tá ngôn sứ của mình. Trong mục đích ấy, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục và tu sĩ nam nữ hãy tăng cường cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa trong kinh nguyện và chống lại mọi cám dỗ duy vật. Ngài nói, chỉ khi nào chúng ta trở nên thanh bần, tước bỏ sự tự mãn, thì chúng ta mới có thể đồng hóa với anh chị em hèn mọn nhất. Chúng ta sẽ nhìn sự việc dưới ánh sáng mới và chân thành liêm chính đáp ứng thách đố loan báo sự quyết liệt của tin mừng trong một xã hội quá quen với sự loại trừ, những thái độ phe phái và bất bình đẳng tỏ tường. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến các linh mục tu sĩ trẻ và chủng sinh hiện diện trong buổi lễ. Ngài nói, anh chị em hãy ở giữa những người trẻ, họ có thể bị hoang mang và xuống tinh thần, nhưng họ vẫn tiếp tục coi giáo hội như bạn đồng hành và là nguồn hy vọng của họ. Anh chị em hãy gần gũi những người sống trong một xã hội bị nghèo đói và tham nhũng đè nặng, nhưng nản chí muốn buông xuôi tất cả, rời bỏ trường học và sống bụi đời. Anh chị em hãy công bố vẻ đẹp và sự thật về hôn nhân Kitô cho một xã hội đang bị cám dỗ vì những quan niệm xáo trộn về tính dục, hôn nhân và gia đình. Các định chế này ngày càng bị tấn công do những thế lực mạnh mẽ đe dọa làm biến thái chương trình sáng tạo của Thiên Chúa và phản bội những giá trị đích thực đã soi sáng và hình thành những điều đẹp đẽ trong nền văn hóa của Phi Luật Tân. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng giám mục Manila sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, người Phi Luật Tân chúng con bị mọi tai ương nhưng không bị đè bẹp, như thánh đường này bị hỏa hoạn và động đất tàn phá, nhưng rồi lại tái sinh như dân tộc Phi Luật Tân. Đức tin làm cho chúng con liên tục chống lại bao nhiêu những vụ hỏa hoạn hàng ngày, động đất, cuồng phong và chiến tranh. Và ngay nhiều người nghèo chúng con đang trỗi dậy từ thiên tai và những tai ương do con người gây ra, trong lúc chúng con đang chiến đấu thì Đức Thánh Cha đến với chúng con. Đức Thánh Cha không mang lửa để hủy diệt, nhưng để thanh tẩy. Đức Thánh Cha mang động đất đến, nhưng không phải để làm tan vỡ, nhưng để thức tỉnh chúng con. Thánh lễ kết thúc lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Trước khi trở về tòa sứ thần để dùng bữa và nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha đã ghé vào một trung tâm gần thánh đường thuộc tổ chức TNK do cha Matthew Sanchez, 40 tuổi, người Pháp, sáng lập, để đón nhận và săn sóc các trẻ em bụi đời. Ngoài 20 trẻ nữ sống tại đây, còn có hàng trăm trẻ em khác đã dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón thật đơn sơ nhưng rất cảm động. Các em ca hát và tặng ngài một bức tranh khảm làm bằng giấy màu, một hình chụp mình Thánh Chúa nơi các em chầu thánh thể tại đây. hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha trong ngày 16 tháng Giêng là gặp gỡ các gia đình phi luật tân. Buổi chiều, từ tòa sứ thần, Đức Thánh Cha Francisco đã đến khu trung tâm thương mại Mall of Asia Arena ở thủ đô Manila để gặp gỡ các gia đình tụ tập tại hội trường thể thao tại đây. Ở bên ngoài hội trường, có hàng chục ngàn tín hữu chờ đợi từ rất sớm để chào đón, nên xe chở Đức Thánh Cha đã đi vòng qua các lối để chào thăm mọi người. Bầu khí rất nồng nhiệt. Họ theo dõi cuộc gặp gỡ qua các màn hình từ bên ngoài. Rồi Đức Thánh Cha tiến vào trong hội trường, nơi có 20.000 người đã chờ sẵn. Ngài dừng lại, chào thăm và chúc lành cho những người tàn tật ngồi trên xe lăn trước khi bước lên lễ đài. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, được mở đầu với lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Phi về gia đình, của một gia đình đông con và phần trình bày của một gia đình về tình trạng nghèo đói, về những khó khăn vì vợ chồng con cái phải xa cách nhau, vì phải xuất cư tìm công ăn việc làm. Sau cùng, của một đôi vợ chồng bị điếc, trình bày bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Trong bài giảng sau tin mừng, thuật lại biến cố Thánh Giuse, mẹ Maria mang Chúa hài đồng tị nạn sang Ai Cập. Đức Thánh Cha nhắc nhở các gia đình hãy nghỉ ngơi trong Chúa, dành thời giờ cho việc cầu nguyện, dấn thân trong việc chuẩn bị thế giới đón chờ ngày trở lại của Chúa, chống lại trào lưu di tương đối và nền văn hóa phù du, sau cùng là trở thành tiếng nói ngôn sứ trong cộng đoàn. Ngài kêu gọi củng cố các gia đình ở Phi Luật Tân như một nguồn năng lực sự sống cho toàn thể xã hội. Những ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha rút ra từ bài suy niệm về tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại biến cố thiên thần hiện ra với Thánh Giuse và dạy người mang hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập. Ngài nói, trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Thánh Giuse không những nghỉ ngơi một lần, nhưng là hai lần. Chiều hôm nay, tôi muốn nghỉ ngơi trong Chúa với tất cả anh chị em và cùng với anh chị em suy tư về hồng ân gia đình. Sự nghỉ ngơi của Thánh Giuse tỏ lộ ý Chúa cho Thánh Nhân. Trong lúc nghỉ ngơi trong Chúa, chúng ta tạm ngưng nhiều nghĩa vụ và hoạt động thường nhật. Chúa cũng đang nói với chúng ta. Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, trong kinh nguyện và chứng tá của chúng ta, trong sự yên tĩnh của tâm hồn. Chúng ta hãy suy tư về điều Chúa nói với chúng ta, nhất là trong tin mừng chiều hôm nay. Có ba khía cạnh của đoạn kinh thánh này, tôi muốn xin anh chị em suy xét, đó là nghỉ ngơi trong Chúa, trỗi dậy với Chúa Giêsu và mẹ Maria và trở thành tiếng nói ngôn sứ. Về điểm thứ nhất, nghỉ ngơi trong Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động này, dành những giờ nghỉ ngơi, thinh lặng trong tâm hồn, dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Nếu chúng ta không cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không biết điều quan trọng nhất, đó là thánh ý Chúa đối với chúng ta. Và nếu chỉ hoạt động mà không cầu nguyện, thì chúng ta chỉ làm được rất ít việc. Nghỉ ngơi để cầu nguyện là điều đặc biệt quan trọng đối với gia đình. Chính trong gia đình mà chúng ta phải học trước tiên về cách thức cầu nguyện. Trong gia đình, chúng ta học yêu thương, tha thứ, quảng đại và cởi mở, chứ không khép kín và ích kỷ. Chúng ta học cách đi xa hơn những nhu cầu của mình, gặp gỡ tha nhân và chia sẻ cuộc sống của chúng ta với họ. Thứ hai là trỗi dậy với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Những lúc nghỉ ngơi quý giá, nghỉ với Chúa trong kinh nguyện là những lúc chúng ta muốn kéo dài. Nhưng cũng như Thánh Giuse, sau khi nghe tiếng Chúa, chúng ta phải trỗi dậy, đứng lên và hành động. Đức tin không kéo chúng ta ra khỏi trần thế, nhưng kéo chúng ta vào sâu hơn trong thế giới. Thực vậy, mỗi người chúng ta có một vai trò đặc thù trong việc chuẩn bị cho nước Chúa đến trong trần thế của chúng ta. Trong những sứ vụ các tín hữu cần thi hành, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến sứ mạng bênh vực gia đình. Ngài nói, có nhiều sức ép trên gia đình ngày nay. Tại Phi Luật Tân này, có vô số các gia đình còn phải đang chịu đau khổ vì hậu quả của các thiên tai. Tình trạng kinh tế làm cho nhiều gia đình phải chia ly vì di cư để tìm công ăn việc làm và những vấn đề tài chính làm cho nhiều gia đình bị căng thẳng. Trong khi quá nhiều người sống trong nghèo đói lầm than, thì những người khác lại bị thu hút vào trào lưu di vật và những lối sống phá hủy gia đình và những đòi hỏi căn bản nhất của luân lý Kitô giáo. Gia đình cũng bị đe dọa vì những toan tính ngày càng gia tăng của một số người muốn định nghĩa lại định chế gia đình, hoặc vì trào lưu duy tương đối, nền văn hóa phù du thiếu cởi mở đối với sự sống. Đức Thánh Cha nói tiếp, thế giới chúng ta đang cần những gia đình tốt và vững mạnh để khắc phục những đe dọa ấy. Phi Luật Tân đang cần những gia đình thánh thiện và yêu thương để bảo vệ vẻ đẹp và chân lý về gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa và là một nâng đỡ nêu gương cho các gia đình khác. Sau cùng, Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ của Kitô hữu phải là những tiếng nói ngôn sứ trong các cộng đoàn chúng ta. Khi gia đình sinh sản và giáo dục con cái trong đức tin và các giá trị tốt đẹp, dạy cho con cái góp phần xây dựng xã hội, thì họ trở thành một phúc lành trong thế giới chúng ta. Tình thương của Thiên Chúa trở nên hiện diện và hoạt động qua cách thức chúng ta yêu thương và nhờ công việc lành chúng ta làm. Chúng ta mở rộng nước Chúa trong thế giới này. Khi làm như thế, chúng ta tỏ ra trung thành với sứ mạng ngôn sứ mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong năm nay, các giám mục của anh chị em đã ấn định 5 người nghèo. Tôi xin anh chị em, trong tư cách là gia đình, hãy đặc biệt để ý đến ơn gọi của chúng ta trở thành các môn đệ thừa sai của Chúa Giê-xu. Điều này có nghĩa là sẵn sàng đi xa hơn gia đình của anh chị em và săn sóc những anh chị em khác đang ở trong tình cảnh túng thiếu nhất. Tôi xin anh chị em đặc biệt chứng tỏ sự quan tâm đối với những người không có gia đình, nhất là những người già và trẻ em không có cha mẹ. Đừng bao giờ để họ cảm thấy lẻ loi, cô độc và bị bỏ rơi, nhưng giúp họ biết rằng Chúa không quên họ. Trong bài huấn dụ ngoài phần dọn sẵn, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhiều đoạn nói bằng tiếng Tây Ban Nha và một linh mục dịch sang tiếng Anh. Ngài khuyến khích các gia đình hãy mơ ước những điều tốt đẹp nhất cho vợ chồng, con cái và những người thân yêu. Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với các lời nguyện giáo dân và bài thánh ca kính Đức Mẹ với phép lành của Đức Thánh Cha.
Francisco, Papa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm. Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói, đây là bánh bởi trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại, Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói, trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại, Amen, và thêm, và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại, Amen, và cứ thế cho mỗi người. Ở đây chúng ta ghi nhận, trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể, có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay, giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính Ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Có hai ngư dân cùng ra khơi đánh cá. Lúc hai chiếc thuyền vừa ra giữa biển, họ bất ngờ gặp cơn sóng lớn, cuốn hết cá và tấm lưới của hai người. Họ buồn rầu than khóc và ngửa mặt lên trời cầu xin. Thượng Đế ơi, xin hãy cứu chúng tôi. Nước biển mênh mông thế này, không có gì để ăn, cũng không có lưới để đánh cá. Chúng tôi sẽ chết mất. Bỗng có tiếng nói từ trời vọng xuống. Cứ bình tĩnh, ta sẽ cho hai ngươi một tấm lưới và một con cá lớn. Trong hai thứ ấy, các ngươi tự thỏa thuận với nhau. Người đàn ông thứ nhất chọn con cá, vì anh ta nghĩ, mình chỉ cần con cá để ăn, lấy sức chèo thuyền vào bờ là không sợ chết. Người còn lại chọn tấm lưới, và anh tự nhủ, con cá kia ăn rồi cũng hết. Mình chọn tấm lưới, chắc chắn sẽ bắt được nhiều cá. Người đàn ông thứ nhất ăn hết con cá mà thuyền vẫn chưa vào tới bờ. Anh ta lại kêu trách Thượng Đế, xin thêm một con cá nữa. Người đàn ông thứ hai chọn tấm lưới, nhưng vì đói quá, anh không còn đủ sức để quăng lưới. Anh cũng ngửa mặt lên kêu trách Thượng Đế. Bấy giờ Thượng Đế ôn tồn nói, các ngươi thật đáng trách. Ta đã ban cho hai ngươi cơ hội sống sót. Thế mà các ngươi không biết tận dụng, chỉ ích kỷ, lo cho bản thân mình, không biết đoàn kết, cùng làm việc, thì sẽ nhận lấy sự thất bại. Tại sao các ngươi không cùng ăn chung con cá, rồi cùng nhau kéo lưới? Quý vị và các bạn thân mến! Hai người đàn ông trong câu chuyện trên đã gặp nguy hiểm giữa biển nước mênh mông. Họ đã không chết vì sóng gió, nhưng có thể chết vì sự ích kỷ. Trong lúc thập tử nhất sinh, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, mà không biết chia sẻ với người khác. Cuộc sống xã hội không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chiếc thuyền đời ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, vẫn có những cơ hội tốt giúp ta vượt qua những khó khăn nếu chúng ta biết nương tựa vào nhau và chia sẻ cho nhau những gì có thể. Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai trắc trở, thì ý chí sẽ không kiên định. Làm việc đừng mong thành công dễ dàng, vì nếu dễ thành công, thì bản thân thường kiêu ngạo. Những người thành công dễ dàng, hay có thái độ tự mãn, coi thường người khác. Chính những khó khăn giúp chúng ta biết mình còn yếu kém, và biết thông cảm cho những giới hạn của người khác. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta cảm thấy như đang bước đi giữa đêm tối mịt mù, đang bị nhấn chìm bởi bao khó khăn thất vọng. Hãy biểu lộ lòng trông cậy và xin Chúa cho ta một cơ hội để thấy tia sáng của niềm hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu người. tác giả Thánh Vịnh 27, đã hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa khi gặp gian nguy thử thách và đã xác tín rằng: Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong liều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận thất bại đớn đau. Nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng. Thánh Phaolô thời trẻ là anh chàng thanh niên cuồng nhiệt, tin tưởng vào luật lệ Do Thái, tự tay vấy máu trong những cuộc bách hại Kitô hữu. Thế nhưng, Chúa đã cảm hóa Phaolô qua biến cố ngã ngựa trên đường Damas, để ông trở thành một người hăng say, can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Từ đó, thánh nhân đã xác tín rằng: Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Điều đó cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa vượt xa mọi ước muốn và những dự tính của chúng ta. Người thấu hiểu nỗi lòng sâu kín và những lo lắng để tạo ra cho chúng ta cơ hội sống hạnh phúc viên mãn. Lạy Chúa Giêsu là nguồn sự sống, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để khi gặp gian nan thử thách, chúng con vững lòng trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp. Xin giúp chúng con tin tưởng Chúa đang đồng hành dẫn dắt chúng con tới nguồn ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Con tin rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bất bình. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.